thứ ba đem quyển sách này đặt vào tay con là để cho con diệt hoặc nghiệp. Vậy nghĩa là gì? Thế nào gọi là hoặc, thế nào là nghiệp? Trước hết cái gì là cái nghiệp đã? Định nghĩa chính từ miệng Phật, Ngài định nghĩa chữ nghiệp ở trong kinh A Hàm, Ngài bảo rằng nghiệp là một việc làm cố ý. Hễ cố tâm làm một việc ấy, thì cái ấy nó là một cái, nó gọi là một nghiệp, nó sẽ có cái quả báo ngày mai, cho nên gọi là một nghiệp. Cố tâm mình nói một lời hay là mình làm một việc gì để thiện hay là ác thì nó sẽ có cái quả báo ngày mai. Thì cái việc làm cố tâm ấy, cái lời nói cố tâm ấy gọi là một nghiệp. Đây là Đức Phật Ngài định nghĩa cái câu cái chữ nghiệp. Thế bây giờ con hiểu thế nào là nghiệp, ý nghiệp và khẩu nghiệp. Thế là con hiểu chữ nghiệp rồi. Thế bây giờ cái nghiệp của chúng mình ấy, nó lại hoặc, gọi là hoặc nghiệp. Chữ hoặc nghĩa là gì? Mê hoặc. Thế thì bây giờ cái chúng mình, ba nghiệp của chúng mình ấy, số đông gọi là mê hoặc. Thế thì cho nên gọi là hoặc nghiệp. Con cho thí dụ đi, thế nào là một hoặc nghiệp? Thế thì con nói cái ác cho người ta để cho người ta phải đau đớn. Tại sao cái lời nói ác ấy lại gọi là hoặc nghiệp, để gọi là mê hoặc? Thì cái người ác thật thì con đã bảo anh ác lắm, con mới nói cho người ta, cho người ta phải khổ lên. Thế bởi vì nó xấu cho nên con mới nói. Thế sao lại gọi con là hoặc nghiệp? Cũng như cái ông thầy lên lớp học, lên chùa, cái ông tăng người ta đang tụng kinh thì nói một lời, ông tụng kinh như chó sủa, tiếng của ông như chó sủa, nó đùa một câu thế. Thế sao cái câu nói ấy lại gọi là hoặc nghiệp? Khi mà mình nói cái câu ông tụng kinh như chó sủa thì cái quả báo nó về ai? Ai sẽ làm chó thật? Ở đấy, chính, đừng nói mình, thầy kiêng. thầy kiêng, các cụ không có vặn những cái xấu vào mình, đổ nó ra ngoài. Thế thì bây giờ như cái vị tăng đó, Ngài nói, ông tụng kinh như chó sủa. Thì tưởng là nói đùa mà quở người ta là con chó. Nhưng không dè cái người làm chó thật là chính là cái người nói. Chứ cái người bên ngoài nó có bận rộn gì đâu. Đấy, cái vị tăng người ta cứ tụng kinh, mà người ta đang tụng kinh, người ta thành tâm ấy, người ta đang lên cõi trời, người ta đang sửa soạn để làm bậc thiên vương ở trên trời. Mình rủa người ta là chó, nhưng mà thành ra chính cái anh rủa là bị. Chứ còn cái người bị nói ấy, thì người ta lại chẳng sao. Mà cái vị đang tụng kinh ấy, người ta đang bước lên cõi thiên vương, người ta ngồi ở tòa thiên vương ở trên trời, mà chính cái người nói ấy lại thành cái con chó đấy. Thế cho nên gọi là hoặc. Cái mà nó sẽ là, nó làm cái lầm là bởi vì không phải người ta chó đâu, mà lại thành ra cái người nói là chó. Thế cho vậy thì có lầm không? Trong đây có lầm không? Thế cho nên không nên nói những cái lời ác. Tưởng là mình thỏa mãn cái tâm xấu của mình thì mình đem cái ác để ấn cho người ta, nhưng mà sự thật là người ta lại không bị. Mà cái lời nói nó phát ra từ đâu thì chính cái gốc của nó là cái xấu ấy. Cho nên Đức Phật đã dặn chúng mình học ở trong Sa Di đó, Phật đã bảo mỗi người chúng ta có một cái búa ở trong miệng. Có phải không? Các con học Sa Di có cái câu không? Mỗi người có một cái búa ở trong miệng. Mình tung cái búa lên, tưởng là chém người khác, nhưng mà thật ra mình đang tung búa để chém lại mình. Cho nên mình phải kiêng cái đó, chớ nói những cái lời ác. Thế cho nên gọi là mê, là hoặc, lầm. Lầm, mình tưởng mình đem cái khổ cho người khác, nhưng mà chính là đang đem cái khổ cho chính mình. Cái cho nên cái người tạo cái nghiệp ấy là lầm, gọi là hoặc nghiệp. Thế bây giờ tổ viết cái cuốn sách này giao cho con đấy là tổ mong cho con cái gì? Cái lý do thứ ba này là tổ mong cái gì? Đừng tạo những cái hoặc nghiệp nữa, để cho cái miệng mình đừng hoặc nghiệp, cái tâm mình đừng hoặc nghiệp, cái thân mình đừng hoặc nghiệp, rửa sạch những các cái nghiệp xấu để cho mình hết khổ được an vui. Cái lý do mà có cái quyển sách này là cốt để cho viên từ sanh trí tuệ. Thế thì viên từ cho một ví dụ đi, thì tỏ rằng mình học cái quyển này mình sẽ sanh phước và được khai tuệ, được hai việc, được phước và được tuệ, nghĩa là có đủ hai cái cánh để bay vù đi. Và thí dụ thế nào mình học thì bà kể, sau này mình sắp học đây mình sẽ được tuệ. Mỗi khi mình biết mong cho chúng sanh, mình nguyện cho chúng sanh cho nó thành Phật, thì tức là mình phải thấy được cái chúng sanh này nó có cái khả năng nó có thể thành Phật được, mình mới khởi cái tâm ước mong. Thế mà mình thấy được nó có khả năng là bởi vì mình tin lời Phật dạy, nó có tánh Phật. Mà không những là lời Phật dạy mà mình cũng kinh nghiệm, mình thấy nó đang biết nói, nó đang biết nghe. Như con chó, con mèo, mình vẫn cứ niệm Phật cho nó. Mỗi khi chị em thấy con chó, mình vuốt nó một cái, mình cũng thầm niệm cho nó, hay niệm lớn càng hay, Nam Mô A Di Đà Phật, hay là Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, hay là Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kết duyên nó đi, nó để nó tánh Phật của nó được gần chư Phật. Thế rồi ngày mai đấy nó dần dần nó sẽ được hưởng quả báo lành. Thế thì đấy là bởi vì mình nghĩ đến mình làm lợi ích cho chúng sanh, đó là mình có phước. Và trong khi làm lợi ích chúng sanh ấy, mình tăng cái trí tuệ, mình thấy được cái tánh Phật ở nơi chúng sanh. Tánh Phật ở nơi chúng sanh mình còn thấy, huống chi là chính tánh Phật của mình. Thì ngay cái lúc mà mình làm muốn lợi ích cho chúng sanh ấy là cái lúc tánh Phật của mình nó đang khai, nó đang hiện hành. Ngay lúc ấy mình đang làm Phật đấy, ngay cái niệm ấy mình đang làm Phật. Tin được không? Viên Từ, con tin được khi mà Viên Từ vuốt con chó Nam Mô A Di Đà Phật với cái lòng ước nguyện cho con chó được giải thoát, thì ngay lúc ấy, ngay cái niệm ấy, không biết hôm qua mấy ngày mai thì không biết, nhưng cứ biết cái lúc bây giờ Viên Từ là Phật đấy. Tin được không? Tin sao? Vì sao tin được là ông Phật Viên Từ? Cái ngày hôm qua thì không biết, mấy ngày mai thì không biết, nhưng cứ biết cái lúc ấy làm sao lúc bây giờ là ông Phật Viên Từ. Thành Phật cho đến thành ma hay thành quỷ cũng phải do nhân duyên. Có phải không? Cái gì mà phàm ở thế gian này đấy hình thành lên được một ông Phật thì phải do nhân duyên. Thành ma cũng phải có nhân có duyên, mà thành quỷ cũng phải có nhân có duyên, thành Phật cũng phải có nhân có duyên mới thành được Phật. Cũng như bây giờ thành cô Viên Từ đứng đây cũng phải có nhân duyên. Đấy, vì nhân là cô có cái tánh Phật, cô biết tu. Đấy, duyên là cô được thọ giới, thì bây giờ mới có cô Viên Từ đứng đây, thì có nhân có duyên. Thế thì cô Viên Từ cái lúc mà vuốt con chó với cái tâm niệm cầu cho nó những sự an lành, thì đấy cái, bởi vì thì cái nhân tức là cái tâm tánh của cô Viên Từ, thì cái tâm ấy có phải là tâm Phật không? Đó là tánh Phật. Đấy, bản chất là tánh Phật. Thế lại có duyên. Có duyên nữa là điểm thứ nhất là mình được học kinh, học sách, Phật dạy mình khởi cái tâm thương xót chúng sanh. Đó là cái duyên lành. Rồi lại vì có cái sự khổ của chúng sanh, mình thấy tội nghiệp, thế là mình khởi cái tâm thương xót. muốn cứu gỡ cái khổ đó, thì cái tâm ấy có phải tâm Phật không? Thế thế cho nên ngay cái lúc ấy mình thực hiện cái tự cái tâm từ bi, thế thì ngay cái lúc ấy là cái lúc con người làm Phật. Nếu chúng ta cứ tiếp nối mãi cái tâm Phật thì chúng ta làm Phật thật, nghĩa là sáng cũng Phật, trưa cũng Phật, tối cũng Phật, đầu năm cũng Phật, cuối năm cũng Phật. Vậy thì mình có phải là Phật thật không? Thì là Phật thật sự. Còn đằng này mình chỉ chợt một cái mới làm Phật, rồi một chốc lại làm ma lem. Thế vậy thì đó là thứ tư. Thứ năm, cái lý do thứ năm vì sao có bộ sách này nhỉ? Thế nào là ba chữ tụ nghĩa là gì? Chúng ta tụ hội về đây. Thế chữ tụ là gì? Bây giờ đây này, trong nhóm này, người ở ngoài Bắc này, người ở Tiền Giang này, người ở Vũng Tàu này, bây giờ tụ hội về đây. Thế chữ tụ nghĩa là gì?
Tụ là chứa nhóm.
Nhóm lại à, có ba cái nhóm giới. Ba cái nhóm giới này là giới của Bồ Tát, cho nên giới Bồ Tát chia làm ba nhóm. Giới Bồ Tát chia làm ba nhóm là những gì thì thầy quên rồi. Một là thiện à, luật nhiếp luật nghi giới à, tức là cái nhóm số một ấy, là nhiều giới, nhiều giới nhưng mà thuộc về luật nghi, như là giới sa di, giới thức xoa, giới tỳ kheo ni, đó là cái nhóm số một là thuộc về luật nghi. Thế rồi cái nhóm thứ hai ấy, là nhiếp thiện pháp giới, tức là những cái nhóm giới, nhiều giới thâu lại nó cùng một cái ý là dạy chúng ta làm thiện, làm lành. Thế là cái nhóm thứ hai. Thầy nhắc lại, cái nhóm thứ nhất ấy, là dạy về luật nghi. Đã. Nhóm tức là nhiều giới chứ không phải chỉ có một giới, nhiều nhưng mà nhiếp cả lại về luật nghi, như là nhóm giới của tỳ kheo ni 348 giới, thế giới của thức sa di ni là 10 giới. Đấy. Thế những cái nhóm ấy là nhiếp về luật nghi, cho nên ở nhóm số 1 là cái tụ, gọi là cái tụ số 1. Thế cái nhóm số 2 là nhiếp về làm việc lành. À, có nhiều giới lắm dạy chúng ta phải làm lành. Thế như là bá thí, thế là giới của Bồ Tát dạy phải bá thí, dạy phải làm lành. Thế thì cái đó là gọi là nhiếp về thiện, tức là cái tụ thứ hai ấy, gọi là thiện. Tụ thứ nhất là luật nghi, cái tụ thứ hai ấy, về cách về làm lành là thiện. Và cái tụ thứ ba là độ chúng sanh. Độ chúng sanh, giới Bồ Tát có một số giới như là bắt buộc phải phóng sanh. Cô có tiền ở trong túi thì mà cô đang biết hiện tại ngoài chợ kia có những cái con cá, có phải cá nó là chúng sanh không? À, những con cá người ta sắp sửa mang về người ta chặt đầu đấy. Thế thì cô phải có bổn phận, cô lo cứu nó. Cho nên ví dụ như cô có 100 đồng thì cô phải bỏ ra 1 đồng để vớt cái chúng sanh ấy. Đó. Cho nên giới Bồ Tát bắt buộc phải phóng sanh. Nghĩa là nếu mình có 100 đồng thì mình phải bỏ ra 1 đồng. Nếu mình có 1.000 đồng thì mình phải bỏ ra 10 đồng. Thế nói thí dụ tùy cái tâm và tùy cái cần, cái sự mình cần dùng. Mình còn phải để đóng gạo, mình còn phải để máy ao, thì Phật cũng để cho mình sống. Nhưng mà phải có bớt ra một chút để nghĩ đến những cái khổ nạn của chúng sanh. Cho nên có giới phải phóng sanh. Vì thế cho nên trong chúng ở đây yên tâm, là bởi vì thầy có bớt tiền của chúng, thầy gửi về chùa Bát Nhã cho cô Nguyên Châu đó, cứ mỗi tháng phải phóng sinh một lần. Đó là bớt cái tiền ăn, tiền tiêu của chúng mình, cứ mỗi tháng phải phóng sinh một lần, nhiều ít gì đó. Đấy thì thầy gửi cô Nguyên Châu cho chùa chúng mình. Hiện tại bây giờ là cứ mỗi một tháng bỏ ra mấy trăm ngàn, năm hiện tại thì bỏ ra 500, nhưng cũng có khi nghèo thì chỉ có vài trăm thôi. Thế nhưng mà nghĩa là mỗi tháng phải thay mặt của cả chúng để phóng sanh một lần. Đây là về cái giới của Phật bắt buộc chúng mình phải phóng sanh. Thế thì cái ấy gọi là cái giới về cái tụ gì? Cứu độ chúng sanh. Cho nên là bát nhã phải mỗi khi phóng sanh là thầy giao cho cái đám bát nhã là phải thay mặt cả chúng, phải tất cả chúng đi tụng, đi niệm nhé. Có phải dân bát nhã ở đây không? À, đấy, thì dân bát nhớ hộ cho thầy là các con đại diện, cho nên không có được lười biếng. Mỗi khi đi phóng sanh là cả chúng, tất cả phải kéo nhau xuống niệm Phật, cầu nguyện.